chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một tác phẩm nghệ thuật chỉ đáng giá khi tác giả của nó ký tên trên bức họa. Những bức danh họa ngày nay giá hàng triệu Mỹ Kim cũng chỉ vì có chữ ký của các tác giả. Nếu không, chưa chắc đã đắt tiền như thế. Có một người không phải là danh họa, triết gia, văn sĩ, thi sĩ, nhưng tên của người ấy trên tác phẩm bao giờ cũng làm cho tác phẩm mang giá trị. Tác phẩm của người ấy không phải là một bức tranh hay một bức tường bất động, nhưng là những cuộc đời của con người. Người ấy là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá và máu Ngài đã đổ ra. Máu ấy chính là chữ ký của Chúa trên mỗi cuộc đời tin nhận Chúa và công lao hy sinh của Ngài. Máu ấy cũng đã thay đổi hẳn tâm hồn và đời sống của những ai vâng theo lời Chúa và sống rời xa tội ác trong trần gian này. Thánh Kinh thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 chép: ấy là trong Chúa cứu thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Người tin nhận Chúa Giê-xu là tác phẩm của Ngài. Mong rằng quý vị nhận chữ ký của Ngài trên đời sống để cuộc đời mình trở nên giá trị và có ý nghĩa.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói tô bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mê. Vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn heo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong bóng đêm.
Huy Thành vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Ngài là ai, lời Việt, Nguyễn Hữu Ái. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa bầu cử. Nhưng hôm nay tôi sẽ không bàn gì đến vấn đề chính trị, nhưng chỉ muốn cho quý vị thấy một vài điểm tương đồng giữa đời sống chính trị và đời sống tâm linh. Và cả hai đều ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đang sống tại một nước dân chủ, và tinh thần dân chủ đó được khẳng định trong bài diễn văn của vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là Abraham Lincoln sau cuộc nội chiến. Theo bài diễn văn này, một chính quyền dân chủ thật sự là một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Có thể nói gọn lại là quyền nằm trong tay người dân hay là dân quyền. Trước khi có dân quyền, chúng ta có chế độ quân chủ hay vương quyền. Nhà vua của một nước có quyền tuyệt đối và người dân được hạnh phúc hay không tùy nơi vị minh quân hay hôn quân. Lịch sử của nhiều nước xây dựng trên các chế độ vương quyền đó. Nhưng trước khi có vương quyền chúng ta có gì? Chúng ta có các chế độ lãnh chúa hay bộ lạc, tức là mỗi vùng, mỗi địa phương có những lãnh tụ khác nhau cai trị. Đây thuộc phạm vi lịch sử chính trị chúng ta không bàn đến. Tôi chỉ muốn cùng với quý vị nhìn lại lịch sử của con dân chúa, để chúng ta thấy rằng trước khi có dân quyền và vương quyền, con dân chúa đã được chúa trực tiếp cai trị, và chúng ta gọi đó là thần quyền. Nhiều người cho rằng theo đà tiến hóa của nhân loại, nhìn lại lịch sử để học hỏi là điều tốt, nhưng ngày nay mà còn nói đến chế độ thần quyền thì thật là lỗi thời. Có thể là lỗi thời trên phương diện chính trị, hoặc nếu chúng ta coi chế độ thần quyền như mê tín dị đoan. Nhưng nếu nhìn vào thực tế và dựa vào lời dạy của Thánh Kinh, hơn lúc nào hết, chúng ta cần trở lại với thần quyền. Và đây là giải pháp để cứu vãn tình thế hiện tại. Nói đến thần quyền như một chế độ thì hơi quá đáng. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào thần quyền như một lối sống, một triết lý sống, hay nói đúng hơn, một mối tương giao, chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng có người đầu tiên được Chúa tạo dựng để tương giao với Ngài. Rồi qua cá nhân, gia đình, đoàn thể và cả một nước, Thiên Chúa vẫn tiếp tục hướng dẫn trực tiếp cai trị. Cho đến một ngày, con dân của Chúa đòi phải có vương quyền, phải có vua cai trị. Thiên Chúa biết rằng họ đòi hỏi như vậy vì họ muốn gạt bỏ Chúa sang một bên. Họ không muốn để Ngài trực tiếp cai trị họ nữa. Tuy nhiên, Chúa vẫn yêu thương và dùng những sứ giả khác nhau đem lời của Chúa đến để hướng dẫn họ. Khi Chúa cứu thế đến trần gian, thì sứ điệp của Ngài cho nhân loại lúc đó là: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chữ nước trong sứ điệp này không phải là đất nước trong nghĩa bình thường, nhưng là vương quốc, tức là đất nước có vị vua đứng đầu. Chúa cũng dạy, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Một lần nữa, chữ nước ở đây nói đến vương quốc hay là vương quyền của Thiên Chúa. Nhiều lần giảng dạy, Chúa cứu thế dùng những câu chuyện hay hình ảnh để so sánh, và mỗi lần Chúa đều bắt đầu bằng câu nước thiên đàng giống như điều này, nước thiên đàng giống như điều nọ, vân vân. Nước thiên đàng đây là nói đến vương quốc của Chúa. Vương quốc hay vương quyền nói đến một thẩm quyền bên trên chúng ta. Thẩm quyền đó là chính Thiên Chúa, nên ta cũng có thể gọi đây là thần quyền. Quyền đến từ trời. Dân quyền hay dân chủ là lý tưởng của con người hiện đại. Chúng ta không phủ nhận điều đó. và dân quyền hay dân chủ nhấn mạnh đến phúc lợi của người dân. Một chính quyền, bất cứ là chính quyền nào, cũng phải đem lại phúc lợi, thì đó mới xứng đáng được gọi là của dân, do dân và vì dân. Thiên Chúa tạo dựng con người và bao giờ cũng muốn những điều tốt nhất cho con người. Nhưng vì con người đã phản loạn, đã quay lưng lại với Thượng Đế, không công nhận thẩm quyền của Ngài. Và vì vậy, đương nhiên phải gặt hái những hậu quả đau đớn ê chề. Con người cần tuân phục thẩm quyền của Thiên Chúa để cho Ngài cai trị cuộc đời của mình. Lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được ân phúc của con dân nước trời, hay nói đúng hơn, vương quốc của Thượng Đế. Thần quyền, chúng ta nói đến đây, vì vậy không phải là vấn đề chính trị, nhưng là vấn đề tâm linh. Nhưng vấn đề tâm linh này ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị và đời sống con người. Ảnh hưởng đó như thế này. Một người sống với ý thức về thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống, người đó sẽ sống theo lời dạy của Ngài. Người đó sẽ sống trong sạch, liêm khiết, yêu thương, trên thuận dưới hòa, kính trên nhường dưới, lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ người khác. Đất nước nào mà nhà lãnh đạo cũng như người dân đều sống như vậy, thì chúng ta có thiên đàng ngay trên hạ giới. Thánh Kinh dạy, phước cho nước nào có Chúa làm Đức Chúa Trời, phước cho dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp. Được Thiên Chúa trực tiếp cai trị là một ân phúc vô cùng lớn lao mà con dân của Chúa đã bỏ sang một bên. Do vậy, suốt cả dòng lịch sử, Thiên Chúa vẫn kêu gọi con người đến với Ngài, sống trong quyền cai trị của Ngài. Nước Mỹ là quốc gia chúng ta đang sống, đã được thành lập với ý thức về thần quyền đó. Trong bản tuyên ngôn độc lập, cha ông của họ nhắc đến tạo hóa là đấng ban cho con người quyền sống, quyền tự do và quyền đeo đuổi hạnh phúc. Trong lời tuyên thệ đọc mỗi lúc chào quốc kỳ có câu, một đất nước dưới quyền cai trị của Thiên Chúa. One nation under God. Trên mỗi đồng bạc mà chúng ta chi dùng đều có hàng chữ In God we trust, nói lên lòng tin nơi Thượng Đế. Ý thức về sự hiện diện và dẫn dắt của Thiên Chúa như vậy là điều rất tốt. Nhưng có khi những điều đó chỉ còn trên giấy tờ, trên lý thuyết và đã hoàn toàn biến mất khỏi thực tế. Những tệ trạng và tội ác kinh khủng nhất ngày nay đang diễn ra trên quốc gia này chỉ vì một lý do duy nhất là người ta đã từ bỏ Thượng Đế, sống ngược lại với lời dạy của Ngài, gạt sang một bên quyền cai trị của Ngài trong đời sống cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa nhân bản đã thay thế cho Thượng Đế. Và vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những tệ trạng trong xã hội ngày càng gia tăng. Chính vì vậy mà những nhà lãnh đạo tinh thần, những người ý thức được vấn đề đã không ngừng kêu gọi mọi người hãy quay lại với Thượng Đế. Thông điệp của Chúa Cứu Thế cho con dân của Ngài 2000 năm trước cũng là thông điệp cho chúng ta hôm nay. Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần, vương quốc của Thượng Đế đã đến gần. Con người chúng ta ngày hôm nay không tuân phục thẩm quyền của Thượng Đế. Vì vậy chúng ta đang sống bên ngoài vương quốc của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta biết ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, thần phục Chúa, lúc ấy vương quốc của Thượng Đế mới được tái lập trong chúng ta, hay nói đúng hơn, giữa chúng ta với Chúa. Lúc ấy, chúng ta mới được sống trong vương quốc của Chúa, được làm thần dân của Ngài và tận hưởng những ân phúc Ngài dành cho chúng ta. Từ bây giờ đến tháng 11, chúng ta sẽ nghe nhiều bài diễn văn chính trị, nghe nhiều lời hứa hẹn của các ứng cử viên, nghe nhiều lập trường và chính kiến khác nhau. Nhưng dù là ai, lập trường như thế nào, nếu những người đó xa lìa những nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh, xa lìa lời dạy của Thiên Chúa, chúng ta có thể tin chắc rằng họ sẽ là những người đưa đất nước này đến chỗ diệt vong. Hoa Kỳ là nước giàu mạnh, tiến bộ nhất trên thế giới. Nước này có thể sẽ không sụp đổ vì văn minh tiến bộ, nhưng sẽ sụp đổ vì đạo đức suy đồi, vì căn bản giá trị nhất của con người không còn. Dân chủ, dân quyền là điều tốt. Nhưng khi nào người dân, hay nói đúng hơn, khi nào con người trở thành trọng tâm của vũ trụ mà Thiên Chúa bị gạt sang một bên, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy họa diệt vong. Đây không phải là vấn đề chỉ liên quan đến chính trị hay nước Mỹ, nhưng liên quan đến đời sống mỗi chúng ta. Thần quyền chẳng những cần thiết trên bệnh viện quốc gia, nhưng cần thiết hơn nhiều trên bệnh viện cá nhân và gia đình. Một đời sống có Chúa làm chủ, làm vua là một đời sống hạnh phúc. Một gia đình có Chúa cai trị là một gia đình hạnh phúc. Người ta nói nhiều đến chính sách thuế má, lương hướng, xã hội, y tế, vân vân. Nhưng trên hết, nếu con người không kính sợ Chúa, không tuân phục vương quyền của Ngài, thì không có chính sách hay đường lối cai trị nào có thể đem lại phúc lợi thật sự cho con người. Ngược lại, nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình sống là những con dân của Thiên Chúa, sống trong tinh thần yêu thương, hòa hợp, chúng ta sẽ xây dựng một đất nước tốt đẹp. Lời Chúa dạy về vương quốc của Thượng Đế cần phải được áp dụng hôm nay. Từ mỗi cá nhân thì hạnh phúc thật sự mới có thể đến với con người. Chúa Giêsu dạy, trước hết, điều ưu tiên số một. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đường lối công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy ở đây là nhu cầu cơm áo và những nhu cầu khác của đời sống. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời nghĩa là đeo đuổi tìm kiếm thế nào để được Thượng Đế ngự trị trong lòng, để cho Ngài làm vua của đời sống. Thiên Chúa tôn trọng dân quyền hay là chủ quyền của chúng ta, nhưng Ngài để ý nhiều hơn về phúc lợi của chúng ta. Chúa biết rằng chúng ta không thể sống hạnh phúc ngoài Chúa. Vì vậy, hãy để cho Chúa cai trị, làm vua, hãy để cho vương quyền và thần quyền của Ngài tràn ngập đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống tươi mới, không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
Hãy subscribe cho
Vừa nghe ca khúc Muôn đời chúc tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới ánh mặt trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị hàng tuần đón nghe câu chuyện gia đình và câu chuyện phúc âm của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong ước những điều chúng tôi chia sẻ trong các buổi phát thanh đã mang lại ít nhiều hữu ích cho quý vị trong đời sống tâm linh cũng như đời sống gia đình. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời để được sống trong sự hướng dẫn của Chúa và lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục nói về đề tài tha thứ trong hôn nhân. Trong hôn nhân, chúng ta không chỉ tha thứ cho vợ, chồng mình những lỗi lầm to lớn, nghiêm trọng, nhưng cũng cần tha thứ những vấp váp nhỏ nhặt hàng ngày. Tại sao vợ chồng cần tha thứ cho nhau? Chúng ta cần tha thứ cho nhau vì những lý do sau đây. Thứ nhất, vì chúng ta là con người yếu đuối, bất toàn, có nhiều lỗi lầm. Thứ hai, chúng ta cần tha thứ cho nhau vì nếu không tha thứ, buồn giận và cay đắng sẽ chồng chất lên khiến vợ chồng trở nên ngăn cách. Thứ ba, chúng ta tha thứ cho nhau vì đó là mạng lệnh của Chúa. Và lý do thứ tư, nếu không tha thứ cho người, chúng ta sẽ không được tha thứ. Thưa quý vị, đó là những lý do chúng tôi đã nói đến trong câu chuyện gia đình kỳ trước. Hôm nay xin trình bày lý do thứ năm. Lý do thứ năm, chúng ta phải tha thứ cho người có lỗi với mình, là vì tha thứ cho người, chúng ta mới xứng đáng thờ phượng Chúa. Người tin Chúa, thờ phượng Chúa vì kính yêu Chúa và muốn tôn cao danh Chúa. Nhưng Kinh Thánh ghi lời Chúa nhắc nhở như sau. Sứ đồ Giăng viết, nếu có ai nói rằng, ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời, mình chẳng thấy được. Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 20. Thưa quý vị, theo lời dạy này, nếu một người không có tình yêu thương đối với người chung quanh, nhất là không yêu thương vợ, chồng, anh em, chị em của mình, là những người chúng ta nhìn thấy, tiếp xúc, gần gũi mỗi ngày, thì người đó cũng không thật lòng kính yêu Đức Chúa Trời và không thể nói rằng mình yêu Chúa. Khi thật lòng yêu thương người nào, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho người đó. Không tha thứ chứng tỏ chúng ta không yêu thương. Và theo lời Chúa Giê-xu dạy, nếu không yêu thương, không tha thứ cho người chung quanh mình, chúng ta không thể thờ phượng Chúa được. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dạy như sau: Nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, tức là đi thờ phượng Chúa, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 5, câu 23 và 24. Theo lời dạy này, thờ phượng Chúa, dâng tế lễ cho Thiên Chúa là điều quan trọng, cần làm. Nhưng nếu chúng ta thờ phượng Chúa, dâng tế lễ cho Chúa, mà mối tương quan giữa chúng ta với người chung quanh không hài hòa, tốt đẹp, chúng ta cần ngưng việc thờ phượng, trở về giải hòa với những người đó, rồi mới có thể thờ phượng Chúa. Đối với Chúa, nếu chúng ta nói rằng mình kính yêu Chúa, muốn thờ phượng hay dâng hiến cho Chúa, mà trong lòng còn buồn giận người này người kia, nhất là còn phiền giận người bạn đời mà Chúa đã ban cho chúng ta, còn ghim lỗi chứ không sẵn sàng tha thứ, thì sự thờ phượng của chúng ta không có giá trị, và dĩ nhiên là không được Chúa tiếp nhận. Vì vậy có thể nói, nếu không tha thứ cho nhau, chúng ta không xứng đáng thờ phượng Chúa, mà cũng không nhận được ơn phước của Chúa. Hơn thế nữa, khi con dân Chúa không tha thứ cho nhau, người đời sẽ chê cười danh Chúa. Chúa Giêsu phán dạy như sau: Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13, câu thứ 35. Nếu trong gia đình, vợ chồng yêu thương, tha thứ cho nhau, cha mẹ với con cái cũng sẵn sàng bỏ qua những lầm lỡ sơ sót của nhau, không những gia đình đó được phước, nhưng người chung quanh nhìn vào sẽ biết những người đó là môn đồ thật của Chúa, và gia đình đó thật sự có Chúa làm chủ. Có những gia đình không kinh nghiệm được bình an, phước hạnh, không có niềm vui, chỉ vì người trong gia đình không tha thứ, nhưng cứ ghim lỗi của nhau. Nếu vợ chồng thật lòng yêu nhau, nếu cha mẹ và con cái thật sự yêu thương nhau, chúng ta phải tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của nhau. Sứ đồ Phao-lô cho biết, người có tình yêu thật là người nhịn nhục, nhân từ, không nóng giận, không ghim lỗi lầm. Và ông viết, tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu thứ 7. Xin Chúa giúp chúng ta sống với người phối ngẫu bằng tình yêu của Chúa, là tình yêu mà Thánh Kinh mô tả. Để sự tha thứ của chúng ta với người chung quanh, với người thân yêu trong gia đình, và nhất là với người phối ngẫu, là tha thứ thật, chứ không phải chỉ là giả tạo bên ngoài, thì sự tha thứ đó cần có nhiều điều kiện. Trước hết là phải thành thật. Muốn nhận được sự tha thứ thật, nghĩa là người có lỗi thật sự được tha và người bị tổn thương thật sự bỏ qua lỗi lầm cho người đã gây lỗi lầm hay gây tổn thương cho mình, chúng ta cần phải thành thật với nhau. Nói như thế có nghĩa là người có lỗi không tìm cách bào chữa việc sai quấy mình đã làm, nhưng thật lòng nhận là mình sai sót và lầm lỗi, thật sự ân hận vì mình đã làm điều không nên làm hoặc nói những lời không nên nói, và thật sự ăn năn, sẵn sàng hối cải và thay đổi. Sự thành thật trong tha thứ phải có hai chiều. Người có lỗi thành thật nhận lỗi, và người bị tổn thương cũng thành thật tha lỗi, cũng thật lòng yêu thương, chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho người có lỗi. Đó chính là tha thứ thật. Thưa quý vị, theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, lòng thành thật hay chân thật là điều rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm điều dữ mà mến điều lành. Trích thư Roma chương 12 câu 9. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta phải thành thật trong cách cư xử với nhau. Ông viết, Chúa muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 15 và 25. Người thành thật là người chân thật, không giả dối, trong lòng suy nghĩ thế nào thì bày tỏ ra như vậy. Khi biết mình có lỗi thì thành thật nhận lỗi. Khi thấy người khác thành thật nhận lỗi, cũng thật lòng tha thứ cho họ. Nếu trong gia đình, mọi người, nhất là vợ và chồng, đều thành thật với nhau, không che giấu, không giả dối, không đóng kịch, cũng không làm bộ bề ngoài. Lúc có mặt cũng như khi vắng mặt, mọi người đều sống và đối xử thành thật với nhau. Gia đình đó sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau một cách thành thật. Nhìn thái độ và cách nói năng của một người khi nói lời xin lỗi hay nói lời tha thứ, chúng ta sẽ biết người đó có thật lòng xin lỗi hay có thật lòng tha thứ không. Ví dụ như người chồng nói lời xin lỗi vợ nhưng nét mặt giận dữ, hoặc nói lời xin lỗi mà gằn giọng một cách nặng nề, bực bội và đứng xa xa, không đến gần, không nhìn vợ. Tương tự như thế, người vợ nói mình tha thứ cho chồng, hứa sẽ không phiền giận nữa, nhưng lại nhìn đi nơi khác, không muốn bước đến gần chồng. Nét mặt và thái độ không biểu lộ tình yêu thương hoặc sự thông cảm. Thì lúc đó, chúng ta biết ngay lời xin lỗi cũng như lời tha thứ là không thật. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn yêu thương nhau và tha thứ nhau thật lòng, để mối quan hệ giữa chúng ta với vợ, chồng, cũng như với người thân yêu trong gia đình, luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những yếu tố cho thấy thế nào là tha thứ thật. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, tạ ơn Chúa, nhờ Ngài giáng nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ giáng nguy bỗng Chúa dạng lời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy.
thầm tạ ơn Chúa. Vì dù trong cơn thánh thức đường đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ đường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức xa tâm trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã
để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Lời cầu nguyện thắng trận do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, Kinh Thánh sách Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp, có phước thay. Kinh Thánh sách Sự Ký thứ hai, từ đoạn 17 đến đoạn 20, ghi lại nước Giu-đa dưới sự trị vì vua Giô-sa-phát 25 năm, từ năm 874 đến năm 850 trước Chúa, là một nước nhận được nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho. Đoạn 17 câu 3 đến câu 6 ghi rằng: Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người đi theo đường lối đầu tiên của vua David, tổ phụ mình, không tìm cầu thần Ba-anh, nhưng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài, chớ chẳng làm như nước Israel. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến nước vững chắc trong tay người, cả Giu-đa dâng lễ vật cho Giô-sa-phát. Người được của cải nhiều và sự vinh hiển lớn. Người vững lòng theo các đường lối của Đức Giê-hô-va, lại phá đổ các nơi cao và những thần tượng A-xê-ra khỏi Giu-đa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được lời dạy của Chúa: sự cường thịnh và bình an của một đất nước nhờ có người lãnh đạo biết kính sợ tìm cầu Đức Chúa Trời, biết hướng dẫn dân sự tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh có đề cập đến nước Israel ở phía Bắc là người Do Thái, nhưng thờ thần Ba-anh, không được phước lành của Chúa. Những phước hạnh mà dân Giu-đa có được dưới thời trị vì của vua Giô-sa-phát: phước hạnh thứ nhất, vua Giô-sa-phát tìm cầu và kính sợ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng vua. Phước hạnh thứ hai, vua đi theo đường lối đầu tiên của David, tổ phụ mình, giữ theo các điều răn của Ngài. Phước hạnh thứ ba, Đức Chúa Trời khiến nước Giu-đa vững chắc trong tay người. Phước hạnh thứ tư, vua Giô-sa-phát nhận được nhiều của cải và vinh hiển lớn. Phước thứ năm, vua Giô-sa-phát vững lòng làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, thời xưa sự thịnh vượng và bình an của một đất nước nhờ có một vị vua quang minh lãnh đạo. Dưới thời trị vì Giô-sa-phát, Kinh Thánh Sách Sử Ký thứ 2 đoạn 19 câu 4 ghi: Giô-sa-phát ở tại Giu-sa-lem, đoạn người đi lại tuần tra dân sự từ Be-e-sê-ba đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt dân chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Dẫn dắt dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời là một việc cải cách trọng đại mà vua Giô-sa-phát đã làm. Vua đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài ở cùng vua. Thi Thiên đoạn 33 câu 12 viết: Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thai. Thưa quý vị, sự bình an và thịnh vượng của một đất nước nhờ có pháp luật và thi hành luật pháp cách quang minh. Vua Giô-sa-phát thiết lập một chế độ giáo dục luật pháp của Đức Chúa Trời công cộng. Đoạn 19 câu 5 viết rằng: Người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng: Hãy cẩn thận việc các ngươi làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vua căn dặn các quan án rằng: Vậy bây giờ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, các cẩn thận làm theo, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua thành lập một tòa án thượng thẩm, tức tòa án tối cao, ở tại Giu-sa-lem. Câu 8 ghi rằng: Lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc Israel, đặt họ tại Giu-sa-lem, đặng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Vua Giô-sa-phát dạy bảo các quan trong tòa án tối cao này như sau: Các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì sự phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy cho họ chớ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. E có cơn giận nghịch cùng các ngươi và các anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy ắt không gây cho mình mắc tội. Vua Giô-sa-phát duy trì một đạo quân lớn và một đất nước hùng mạnh. Thưa quý vị, trong phân đoạn này chúng ta học được các điều sau đây: Vua tôn trọng luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vua dạy cho các quan án vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà xét đoán anh em mình, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khác cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận hối lộ. Vua dạy các quan án phải kính sợ Đức Chúa Trời, lấy lòng trọn lành và trung tín trong việc xét xử các vụ kiện mà người Giu-đa đem đến. Lấy sự giáo dục luật pháp làm căn bản chứ không phải lấy sự trừng phạt phạm pháp. Đây là một vua thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, ban hành luật pháp nghiêm minh để cho một dân tộc trở nên hùng cường. Ngày nay thế giới có nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhưng khó tìm được một nhà lãnh đạo thực tâm kính sợ Đức Chúa Trời và áp dụng luật pháp của Đức Chúa Trời cho toàn dân. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 3 chép: Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Thi Thiên đoạn 91 câu 1 viết: Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu 7 và câu 9 viết rằng, sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần trại ngươi, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Khi Giô-sa-phát vua Giu-đa vui hưởng thái bình của xứ sở, thì có người đến thuật cho vua mà rằng, có một liên minh quân sự rất đông giữa dân Amon, dân Mô-áp là giặc ngòi và người Mao-ít ở núi Se-i-rơ vốn ở cùng Giu-đa là giặc trong đang kéo đến để giao chiến với vua. Khi vua Giô-sa-phát biết được điều này thì quân địch chỉ còn cách Giê-ru-sa-lem 38 cây số, nên vua rất sợ. Thưa quý vị, ở cương vị nhà vua đời này phải có một phản ứng quân sự khẩn cấp, ra lệnh cho quân đội dàn quân đối diện với quân thù. Những kinh thánh ghi lại cách đối phó tức thời khi nghe báo hung tin cận kề của vua Giô-sa-phát. Dầu vua sợ hãi, nhưng vua không cuống cuồng vội vã. Đoạn 20 câu 3 viết rằng, Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Giê-hô-va, và rao ra khắp xứ Giu-đa phải kiêng ngăn một ngày. Kinh Thánh ghi lại dân Giu-đa đáp ứng lời kêu gọi của vua như sau. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở trong các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Giê-hô-va. Qua những lời Kinh Thánh ghi chép lại, chúng ta học được những bài học khôn ngoan của vua Giô-sa-phát trong việc chinh chiến với quân thù. Thứ nhất, vua đứng giữa hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trại trong đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, trước hành lang mới mà cầu nguyện tìm cầu Đức Chúa Trời là Đấng ban cho lòng vua được vững vàng trước quân địch. Đức Chúa Trời toàn năng và bình an phải được đầy dẫy trong lòng vua là điều trước nhất. Thi Thiên đoạn 91 câu 2 viết, tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nướng ta náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Do đó vua cầu nguyện, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các đường trời sao? Há chẳng phải là Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Ngài quyền thế và năng lực, chẳng ai chống trả Chúa nổi. Bài học thuộc linh cho chúng ta học được trong lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát, nếu chúng ta xem năng đề của chúng ta là lớn hơn Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không thể nào giải quyết năng đề cho chúng ta. Vua Giô-sa-phát biết được Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, là Đấng cao cả, Ngài thật là vĩ đại hơn các năng đề mà ông đang gặp, và ông đã nhờ cậy vào sức lực thiên thượng để đắc thắng. Thứ hai, vua Giô-sa-phát lập quan hệ với Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Nội dung của bài cầu nguyện trong đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9, vua nhắc lại việc Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc bản xứ mà ban đất nước này đời đời cho Abraham là bạn hữu của Chúa và là tổ phụ của tuyển dân Ngài. Vua nhắc lại Chúa đã bảo đảm Ngài cấp cho họ một cái đền thờ đặng danh Ngài được hiện diện ở nơi đây. Mà tại đền thờ này, Ngài có hứa cùng tổ phụ của chúng tôi rằng nếu có tai họa và chiến tranh xảy ra trong xứ, thì hãy đến tại đền thờ này mà cầu nguyện thì Chúa đủ nghe và giải cứu chúng tôi. Bài học thuộc linh trong phần này là phải nhờ cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời để đuổi ra khỏi chúng ta nỗi lo sợ bất an, làm cho lòng mình đầy dẫy năng lực của Đức Chúa Trời. Vua Giô-sa-phát thuyết phục Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện là những lời thuyết phục Đức Chúa Trời để Ngài nhớ lại những việc Ngài đã làm cho tổ phụ của họ mà giải cứu họ. Trong lúc Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Amon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám đông quân này đương hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời với các đứa nhỏ vợ và các con cái mình. Thưa quý vị, vua Giô-sa-phát biết được quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Ngài là một quan hệ không thể tách rời được, cho nên vua đem vấn đề này ra mà cầu khẩn cùng dân Ngài. Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát. Bấy giờ tại giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-ha-si-ên, con trai của tiên tri Sa-cha-ri mà rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem, cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Giê-ru-en. Trong trận này các ngươi chẳng cần gì phải tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Bài ca thắng trận. Thưa quý vị, bài ca thắng trận thường được dân chúng vui mừng reo hò ca hát khi chiến cuộc vừa kết thúc trong khải hoàn. Nhưng ở đây, khi vua Giô-sa-phát và cả Giu-đa vừa nghe lời hứa của Đức Chúa Trời thì họ cất cao giọng hát bài ca chiến thắng: trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Người Lê-vi về dòng Kêm hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đức Giê-hô-va là đấng xung trận và chiến thắng. Kinh Thánh ghi lại: đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Moab và những người ở núi Seir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại hoại. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi rằng: vậy nước của vua Giô-sa-phát được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho người sự an nghỉ bốn bề. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trên thế giới có nhiều cây cầu được xây cất rất công phu và tốn kém. Riêng tại vùng Bay chúng ta đang ở, có 4 cây cầu lớn, đó là The Golden Gate Bridge, The Bay Bridge, The San Mateo Bridge và The Richmond San Rafael Bridge. Cầu Golden Gate được xây vào năm 1937 với phí tổn trên 35 triệu Mỹ Kim. Bay Bridge nối liền hai thành phố lớn San Francisco và Oakland, được hoàn tất năm 1936 và chi phí lên tới 77 triệu 200 ngàn Mỹ Kim. Cầu San Mateo xây xong vào năm 1967 với chi phí 70 triệu Mỹ Kim, và cầu Richmond hoàn thành năm 1956 với phí tổn 68 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cây cầu tốn kém nhất thế giới không phải được xây bằng sắt và xi măng, nhưng được xây bằng chính thịt và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua sự đổ huyết và chết của Chúa Giê-xu, Ngài đã nối liền chúng ta lại với Thượng Đế. Chúa Giêsu là cây cầu duy nhất để đem con người tội lỗi hòa thuận với Thượng Đế thánh khiết. Thánh Kinh chép trong thơ La Mã chương 5 câu 8 rằng: Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúa Giêsu cũng phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đọc sách, coi phim ảnh hay hiểu biết về các cây cầu danh tiếng sẽ không đưa chúng ta tới những thành phố chúng ta muốn đến. Nếu muốn đến thành phố bên kia cây cầu, chúng ta phải bước lên và đi ngang qua cây cầu đó. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự khổ nạn của Chúa và sự chết trên cây thập tự của Ngài trong mùa thương khó chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống đời đời và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế, chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Trong thời gian thứ nhất, chương 5 câu 11 và câu 12 chép: Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thượng Đế thì không có sự sống. Nếu quý vị muốn mời Chúa vào lòng ngay giờ phút này, để tội lỗi được tha thứ và được tương giao mật thiết với Thượng Đế, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết trên thập tự giá, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được tương giao với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Bên bên Ngài nhận ơn cứu rỗi, Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi. Vì tình yêu Chúa chết thay tôi.
Quý tín giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.